Tae load calendam tanta reuvan, Jesu gantae lam cam ian. Vadon ben lam cia cum iau ta voi ha, Nae tua tae lam ai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng thăng và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Cách chúng ta thờ phượng để được Chúa nhận. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Giê-rê-mi đoạn 7 từ câu 5 đến câu 8 chép: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay. Lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va, nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến. Nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan trên đất mặn, không dân ở. Còn đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời cho chúng ta một con đường đến sự sống. Ngài cho chúng ta có cơ hội để theo, để yêu và để thờ lại Ngài. Vì khi chúng ta vâng phục theo lời Chúa thì chúng ta tránh được không biết bao nhiêu điều khổ tâm mà chính mình mang lại cho mình. Nhưng chỉ tuyên bố rằng tôi có đạo Chúa cũng chưa chắc người ấy đã là cơ đốc nhân thật. Có những người tưởng rằng họ thờ lại một Đức Chúa Trời thật trong ngày sa bát thật như vậy là đủ. Họ nghĩ cách họ sống trong tuần không thành vấn đề. Lời các tiên tri nói rõ rằng những người như vậy là những kẻ tự dối mình hoặc là kẻ cố tình gian dối. Thật vậy, lối suy nghĩ này chỉ mang thêm bất hạnh mà thôi. Không như những tôn giáo khác, Cơ Đốc giáo qua Cựu Ước và Tân Ước khẳng định rằng sự cứu rỗi là do nơi hồng ân của Đức Chúa Trời. Không một ai vì việc làm của mình xứng đáng được cứu cả. Vì nếu bởi vậy việc làm công quả của mỗi người mà người ấy được cứu, thì Đức Chúa Giêsu chẳng cần phải chết thay cho nhân loại. Chúng ta được cứu duy bởi sự chết của Đức Chúa Giêsu, nếu chúng ta có đức tin vào sự hy sinh ấy của Ngài. Do vậy, Kinh Thánh cũng nói tỏ tường rằng hành vi tư tưởng của chúng ta cũng thật sự quan trọng trong đời sống của một Cơ Đốc nhân. Bởi vì những điều này cho thấy đức tin của chúng ta là đức tin thật và chúng ta thật sự có được mối tương quan với Đức Chúa Trời. Có những người xưng mình là con cái Đức Chúa Trời, nhưng họ chẳng có lòng nhân từ, độ lượng và công bằng đối với người đồng loại. Họ là những người hành động theo đường lối của thế lực đối nghịch lại với Chúa. Nhưng những kẻ hạ mình bước theo đường lối của Đức Chúa Trời thì không vi phạm các nguyên tắc của lòng nhân từ và sự công bằng. Họ sẽ không bất kính với sự thờ phượng phải lẽ. Đức Chúa Trời chỉ yêu mến những người thờ phượng Ngài thật lòng. Họ là những người sẵn lòng bày tỏ sự vâng phục của họ với Chúa qua cách sống với tấm lòng ngay thẳng. Cho dầu trong sự thờ phượng có những lời cầu nguyện thật hay, thật phải lúc, hoặc các cung cách và chương trình thật đúng tiêu chuẩn, và cả những nguyên tắc cơ đốc được đề cao, mà người thờ phượng khi đối xử với người khác thì thô lỗ, hung hăng, không tử tế, bất công, thiếu lòng nhân, thì tất cả cũng là vô nghĩa và chỉ là một màn kịch mà thôi. Đức Chúa Trời muốn xem cách chúng ta cư xử, hành động với tha nhân như thế nào, nhất là với những người yếu hèn hơn mình. Đức Chúa Trời xem cách chúng ta đối xử với người khác và lòng nhân ái của chúng ta là quan trọng hơn cả mọi lễ nghi tôn giáo. Như đã có chép trong sách Ê-sai đoạn 1, câu 16-17. Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm điều dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Đó mới thật là thánh ý của Đức Chúa Trời vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái trình bày cùng quý vị về đề tài Sống hay Chết. Kính thưa quý vị, sách Sử Ký Thanh Hoa có chép rằng vua xứ Syri nhân một hôm thị sát tại trận tiền, nhà vua thấy một người lính rất can đảm, lúc nào cũng hăng hái xung phong vào trận chiến, tả sông hữu đột, bất chấp mọi nguy hiểm nơi xa trường. Nhà vua bàn truyền lệnh ban khang cho người lính đó. Khi người lính trình diện, nhà vua rất ngạc nhiên vô cùng, vì thân thể của người lính này ốm o xanh xao. Nhà vua bàn hỏi lý do tại sao. Người lính thú thật rằng anh ta có một chứng bệnh nan y, không sao chữa trị được, cho nên không có sức khỏe. Nhà vua bằng ra lệnh cho các viên chức lương y khám nghiệm và chữa trị chăm sóc cho người. Đồng thời nhà vua lưu ý các danh y rằng bằng mọi cách và cứu sống và phục hồi sức khỏe cho người lính can đảm phi thường đó. Các vị lương y tận tâm, tận lực, không bao lâu đã chữa lành được bệnh của người lính và anh được phục hồi sức lực, rồi trở về địa vị để tiếp tục tham chiến. Nhưng lạ thay, khi anh khỏe mạnh rồi, thì anh lại mất hết nhuệ khí chiến đấu và từ đó, y không còn can đảm xông pha tả hữu ở chốn chiến trường như trước đây nữa. Nhà vua biết được chuyện, bàn truyền gọi y đến, và lần này nhà vua quở trách người lính thậm tệ, bởi vì nhà vua nghĩ rằng anh ta đã phản bội với công ơn của cấp trên, không ăn ở xứng đáng với lòng tốt của bao nhiêu người đối với y, nhất là nhà vua. Người lính thành thật mà tâu lên rằng muôn tâu bệ hạ, chính là lòng tốt của bệ hạ đã làm cho kẻ hạ thằng này mất nhuệ khí. Nhà vua nghe như vậy phẫn nộ, sao lại nói thế được? Người lính tâu, muôn tâu bệ hạ, chính vì bệ hạ ra lệnh chữa bệnh cho kẻ hạ thần này, tức là bệ hạ Quý Sự sống. Và bây giờ kẻ hạ thần này đã được mạnh khỏe rồi, thì hạ thần phải Quý Sự sống, không liều chết như trước đây nữa được. Kính thưa quý vị và các bạn, đời người hễ có sinh thì có tử. Sinh tử là định luật của thiên nhiên, là quyền hạn của đấng tạo hóa đã an bài cho muôn vật và loài người. Có nhiều người sống ở trong xã hội ngày nay không xác định được định luật trong cuộc đời, cho nên quan niệm của họ về cuộc sống và cái chết nhiều khi có sự nhầm lẫn. Có những người tự đặt mình vào trong một khuôn khổ nhất định, là hễ yêu đời, đời đẹp và đời gặp toàn những chuyện may thì đáng sống, thích sống và ham sống, sợ chết và tránh cái chết. Còn ngược lại thì liều chết, muốn chết và đi tìm cái chết. Nhà thơ Linh Cương đã thầm nhủ trong ý thơ sau đây: trong cuộc sống buồn vui là hai mặt, có khóc cười, có nhảy múa than van. Sáng mưa dầm, chiều nắng lửa chang chang, tâm linh vốn bẩm sinh là thế đó. Chuyện kể rằng Mạnh Tôn Dương có lần hỏi Dương Chu như vậy: có kẻ mến đời, yêu thân, cầu cho sống đời, không chết, có nên không? Dương tự nói: có sống thì phải có chết, lẽ nào mà không chết được? Mạnh Tôn Dương hỏi: thế thì cầu cho sống có nên không? Dương tự bảo: lẽ nào sống lâu mãi được? Vả chăng sống lâu để làm gì? Thế tình hai dở xưa cũng như nay, việc đời sướng khổ xưa cũng như nay, biến đổi trị loạn xưa cũng như nay. Cái gì cũng đã nghe thấy, cũng đã trông thấy, đã từng trải qua đời, thì sống trong khoảng trăm năm cũng là dư chán rồi, huống chi lại còn cầu sống lâu để cho khổ lụy làm gì? Mạnh Tôn Dương nói: nếu thế thì chóng chết có hơn là sống lâu chăng? Ta nên xông vào gươm giáo, nhảy vào nước lửa để chết ngay đi, có thỏa lòng không? Dương Tử đáp: không phải thế, đã sinh ra đời thì lúc sống cứ thản nhiên sống, mặc dầu cho việc gì đến cứ đến, lúc sắp chết cũng mặc, để cho nó tự nhiên đến, có muốn hóa ra thì hóa, cho đến lúc cùng, lúc sống, lúc chết, lúc nào cũng tự nhiên như không có gì cả. Hà tất phải cầu sống lâu hay chóng chết mà làm gì? Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc đấu thoại về cái lẽ sống chết trên đây, chúng ta nhận thấy rằng Dương Chu nói rất đúng. Sự sống chết không do mình làm chủ được, thì mình đem tâm lo nghĩ cầu khẩn về việc sống chết mà làm gì? Có ích lợi gì chăng? Thà rằng cứ sống cho đến khi nào chết thì chết đến, việc mình làm, còn ngoại giả phó mặc cho sự tự nhiên, gọi là số, là mệnh, là tạo hóa. Nhưng thói đời thường tình vẫn tham sống, sợ chết. Nhưng chết chưa hẳn là khổ, mà sống cũng không ai bảo là toàn sướng được. Xưa có kẻ sống trăm tuổi, ai chẳng cho sống lâu là quý. Thế mà có người vẫn ta thán rằng: sống làm chi cho nhọc, sống lâu vô ích cho đời, mà chỉ trông thấy nhiều cảnh tan thương thì có hai gì? Sauler là một triết gia Do Thái, một vị lãnh đạo nằm cốt của tôn giáo Do Thái, là một học giả thần đạo uyên thâm. Sau khi Sauler tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và được quyền phép của Đức Thánh Linh biến đổi cuộc đời của ông, từ quả lòng cho đến cái tên cũng được đổi mới, Sauler được gọi là Phaolô, là thánh đồ Phaolô, vị thánh đồ của Chúa đã nói gì về cái lẽ sống chết? Ta hãy nghe đây, trong sách Roma đoạn 14 câu 8 phần tăng ước của Thánh Kinh chép rằng, vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Thưa quý vị, chủ thuyết về lẽ sống chết trên đây của vị thánh đồ đã được chính Chúa khải thị và soi sáng, thoạt tiên chúng ta hiểu dường như trùng hợp với tư tưởng của Dương Chu về lẽ sống chết của con người là do nơi Chúa. Thế nhưng ở đây sự dạy dỗ của vị thánh đồ còn đi sâu xa hơn nữa, vì không chỉ những Chúa nắm quyền sự sống và sự chết, mà Ngài còn làm chủ trong cuộc sống của con người khi còn sống, và đồng thời làm chủ con người đối với con người sau khi chết. Vâng, quả thật vậy. Khi con người không có Chúa ngự trị trong cuộc đời, người đó không có điểm tựa, không có niềm tin, không có hy vọng, và không có đối tượng để đi theo và nắm vững cuộc đời. Con người không thể làm chủ được trên đường đời, dễ bị sa ngã theo dục vọng hối thúc và hấp lực cám dỗ bên ngoài. Khi thành công nên việc thì vui mừng ham sống, tránh cái chết. Còn khi bị thất bại, khó khăn, tình yêu tan vỡ, con người không có điểm tựa, không có đối tượng tin yêu, sẽ tuyệt vọng, chán nản và đi tìm cái chết. Thánh đồ Phaolô còn nêu lên cái trọng điểm của đời sống chúng ta không phải là tiền bạc, học thức, thứ vui, danh vọng, vẻ đẹp và sự nghiệp. Đành rằng những cái thứ đó rất cần cho con người, song nó chỉ là nhất thời. Đến khi mọi sự trên đây sẽ tan biến bởi thời gian, bởi chiến tranh tàn phá, bởi bất hạnh đau thương và bởi tội ác ở trong xã hội, thì con người sẽ trơ trọi, sẽ bất lực và sẽ tàn tạ. Thế nên vị thánh đồ của Chúa bảo rằng, đối với chúng ta giàu sống hay chết đều thuộc về Chúa cả. Yeso Kivengiri là một người thuộc thành phần trí thức trẻ tuổi tại Uganda, Phi Châu. Yeso đã mô tả cuộc đời của ông trước khi ông tiếp nhận Chúa. Ông nói rằng, cuộc đời tôi đã từng đi trong những cái vòng cung, những vòng cung của trống rỗng, mà chính tôi ở giữa những vòng cung trống rỗng đó. Vâng, thưa quý vị, có phải cuộc sống của một số người trong chúng ta đang đi trong những vòng cung của hư vô, trống vắng? Chúng ta có nhận thấy được rằng chính mình bị đưa lọt vào một cái trạng thái của những mục tiêu mà có thể đó là tiền bạc, có thể là thú vui, có thể là danh vọng, rồi cuối cùng mọi sự ấy sẽ trôi qua và mới nhận thức được rằng mình đang ở giữa những vòng cung trống vắng hư vô đó. Chúng ta hãy nghe một lần nữa thánh đồ Phaolô dẫn chứng cái trung tâm cuộc đời của ông là gì. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cái tự do mọi bề như vậy, và tôi sống hay chết, đấng cứu thế sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi. Philip đoạn 1 câu 20-21 phần tăng ước của Thánh Kinh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chủ đích xác thực của cuộc đời mà vị sứ đồ đã nêu lên trên đây coi như là một tuyên ngôn độc lập trọng đại cho đời người, gồm có ba phần. Một là trong Chúa cứu thế, chúng ta có nguồn năng lực đích thực cho đời sống của mình. Chính Chúa Giêsu cứu thế, Ngài đã truyền phán rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Giăng đoạn 10 câu 10 Thánh Kinh phần tăng ước. Sự sống duy vật mà Chúa nói ở đây là sự sống gồm có thể xác, tâm trí và tâm linh. Chúa Giêsu có quyền phép để cung ứng cuộc đời con người với đời sống phong phú trong thể xác, trong tâm trí và trong đời sống tâm linh, cho nên con người mới thật sự được hạnh phúc. Thứ đến, Chúa Giêsu là mô hình trọn lành cho con người đạt Chúa làm chủ đích tối cao ở trong cuộc đời. Quý vị suy nghĩ như thế nào đối với một bác sĩ chưa từng thực tập giải phẫu tim, thế mà ông sắp giải phẫu tim cho quý vị, quý vị có yên làm không? Quý vị sẽ nhận định thế nào về một vị luật sư biện hộ cho một thân chủ trước tòa án mà ông luật sư đó chưa bao giờ được biết qua luật án biện hộ cho bị can? Và chúng ta sẽ phán đoán thế nào đối với một người đàn bà cố gắng để trở thành một bà mẹ, song bà ta chưa bao giờ sanh được một đứa con? Vâng, một khi chúng ta tin tưởng và giao phó một vấn đề nào, một lĩnh vực nào trong cuộc sống cho một người nào, chúng ta phải có sự tin tưởng nơi khả năng và kinh nghiệm của người ấy. Cũng một thể ấy, khi chúng ta đạt Chúa Giêsu cứu thế làm chủ đích cần thiết cho cuộc đời mình, thì Ngài là mô thức cao đẹp nhất, vững vàng nhất và trọng đại nhất cho cuộc đời của chúng ta. Thánh Kinh Tân Ước, sách Hebrew đoạn 12, câu 2, câu 3 có chép rằng: nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng đã vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt và sờn lòng. Năng lực toàn năng của Chúa Giêsu cứu thế sẽ cung ứng cho chúng ta sức sống không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Bởi thần linh của Đức Chúa Trời, con dân Ngài có đủ các ân tứ thích đáng cho cuộc sống trong đời này và bảo đảm cho đời sống mai sau. Tôi bảo đảm rằng mọi cơ đốc nhân chân chánh chắc chắn sống trong cuộc sống đời này có sự bình an thật ở trong tâm hồn của mình. Sự bình an đó không tùy thuộc vào vật chất hay ngoại cảnh, mà chính là có Chúa Giêsu cứu thế tể trị ở trong cuộc đời, như lời và ý thơ của ông Hồ Đức Trúc như sau đây: đời là bể khổ anh than, sao anh chẳng bớt việc làm cho yên. Ngày ngày khó nhọc triền miên, chiều hôm lại đến làm thêm nhà hàng. Cửa nhà xe cộ thật sang, chết đi anh liệu có mang theo mình. Chúa ban cơm áo đủ rồi, bạn nên nghĩ đến cuộc đời tâm linh. Mỗi thứ bảy lúc bình minh, thành tâm cầu nguyện dọn mình tỉnh an. Cảm ơn Chúa đã chu toàn, đã ban sức khỏe lại ban việc làm. Mỗi ngày sống đặng bình an, nhận ơn cứu chuộc vạn toàn tâm linh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vì Chúa cứu thế là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Vâng, Chúa Giêsu cứu thế là giải pháp duy nhất cho cuộc sống và cũng là giải pháp duy nhất cho sự chết. Vì có lời chứng quả quyết rằng ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khải Huyền đoạn 1 câu thứ 17 Thánh Kinh Tăng Ước. Chuyện kể rằng có một vị tu sĩ kia đi ngang qua một trường đại học, gặp một sinh viên. Tu sĩ hỏi người sinh viên: anh có ba ước muốn nào hơn hết? Sinh viên liền trả lời ngay: hãy cho tôi nhiều sách, sức khỏe và sự yên tĩnh để đọc, ngoài ra tôi không cần thiết gì hơn. Vị tu sĩ đi vào ở trong làng, gặp một người hà tiện kêu kiết. Tu sĩ hỏi ông ước muốn điều gì hơn hết. Người này không cần suy nghĩ, ông la lên rằng: tiền, tiền và tiền. Sau đó vị tu sĩ đi ngang qua một phố nhỏ, tu sĩ thấy người kia đi lang thang ở trên vỉa hè, qua bộ mệt nhọc. Tu sĩ hỏi: anh mong gì hơn hết? Người đó đáp ngay: bánh mì và bánh mì mà thôi. Tu sĩ đi vào quán ăn kêu nước uống, rồi nhìn thấy người đối diện đang uống say sưa. tu sĩ hỏi anh còn muốn gì thêm nữa. Người đáp trong mang rượu nồng rằng: tôi muốn có thứ rượu mạnh hơn nữa. Vị tu sĩ đi ngang qua một nơi có nhiều người đứng đó. Tu sĩ đi vào trong đám đông và hỏi mọi người nhốn nháo ồn ào trong nhiều giọng nói la lối. Tu sĩ nghe được những ước mơ của họ: giàu có, danh vọng và thú vui. Và cuối cùng vị tu sĩ hỏi một người nghèo nhưng trông có vẻ điềm đạm và tự nhiên. Người nghèo cho biết rằng tất cả ý muốn của ông là trong Chúa Giêsu cứu thế. Ông nói một cách nghiêm chỉnh. Tu sĩ hỏi thêm, ông giải thích rằng ba điều mong muốn lớn nhất của ông: một là ông đã được tìm thấy trong Chúa cứu thế; hai là ông được sống trong Chúa cứu thế và sống với Chúa cứu thế; và ba là được chết trong Chúa cứu thế và chết với Chúa cứu thế. Thưa quý vị và các bạn thân mến, còn quý vị hôm nay có những điều ước vọng nào hơn hết? Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.